Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 8 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các phong trào giáo hội. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Khoảng 1.200 nhân viên của một số phương tiện truyền thông Ý như Nhật báo Avvenire Tương Lai, Đài truyền hình Sant 2000, Đài truyền thanh In Blue và hãng thông tấn SIA của Hội đồng Giám mục Italia đã được tiếp kiến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hôm ngày 2 tháng 6. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài tương quan giữa đức tin và văn hóa trong những thập niên mới đây. Đức Thánh Cha nói, như quý vị biết, văn hóa Âu Châu đã được tạo nên qua bao thế kỷ với sự đóng góp của Kitô giáo. Từ thế kỷ ánh sáng, văn hóa Tây Phương bắt đầu xa dần với những nền móng Kitô giáo một cách rất lẻ làng. Từ gần đây, sự tan rã của gia đình và hôn nhân, những xúc phạm đến đời sống và nhân phẩm con người, sự đơn giản hóa đức tin vào một kinh nghiệm chủ quan, và do đó sự tục hóa lương tâm tập thể, cho chúng ta thấy một cách bi thảm những hậu quả của sự xa dần này. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích những người làm thông tin công giáo, hãy để mình được hướng dẫn bởi phúc âm, để có thể có khả năng biết phân biệt phải trái mà công việc đòi hỏi. Đức Thánh Cha đã nói như sau, bổn phận của quý vị là ủng hộ và đề cao những kinh nghiệm mới Kitô giáo đang nảy sinh, và giúp người Kitô hữu luôn ý thức hơn sự ăn rễ sâu của họ vào giáo hội, và vai trò mà họ có thể đóng trong xã hội và trong văn hóa Ý. Ngài khuyến khích các phương tiện truyền thông hãy thực hiện công việc của mình, không phải bằng một cách thức trừu tượng hay thuần trí thức, nhưng là để đến muôn vàn khía cạnh của đời sống cụ thể của một dân tộc, những vấn đề, những điều họ cần và những niềm hy vọng của họ. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Quý vị hãy mừng vui vì mình thuộc về giáo hội, và hãy để tiếng nói và những nguyên do của giáo hội trong hệ thống truyền thông. Đừng nản lòng xây những chiếc cầu của sự hiểu biết và sự hiệp thông giữa kinh nghiệm giáo sĩ và ý kiến của người dân. Tin Roma. Những bài viết chưa được xuất bản của nữ tu Lucia cuối cùng cũng được công khai hóa. Một cuốn sách nhỏ gồm những bài viết chưa được xuất bản của nữ tu Lucia về Fatima, chẳng bao lâu nữa sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý. Tập sách dày 64 trang có nhan đề Thông điệp tại Fatima, chú trọng vào thông điệp của Đức Mẹ Fatima có liên quan đến những sự kiện đã từng xảy ra. Trẻ Lucia dos Santos đã chứng kiến những lần hiện ra của Đức Mẹ Fatima bắt đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, cùng với hai người em họ là Francisco Marto và Jacinta Marto. Sau này, Lucia đi tu và đã qua đời hồi tháng 2 năm 2005, hưởng thọ 97 tuổi. Trong suốt 45 năm qua, Tòa Thánh không tiết lộ gì về nội dung của điều được gọi là bí mật thứ ba của Fatima trong thời gian mà nữ tu Lucia hãy còn sống. Bản văn chưa được xuất bản này đã được dòng Camelo tại Coimbra, Bồ Đào Nha chủ biên, và sau đó được ban thư ký của dòng tiểu đệ cho xuất bản. Quyển sách được ấn ký bởi Đức Giám mục về hưu là Đức cha Serafim de Sousa Ferreira e Silva của giáo phận Leria Fatima. Trong phần giới thiệu, Linh mục Jacmia Carlo Vecchina, người giải tội cho nữ tu Lucia, cho biết rằng nữ tu Lucia đã thực hiện việc biên tập ra những bài viết này theo lời yêu cầu của vị bề trên tổng quyền của dòng lúc đó. Và sau này là Đức Hồng Y Anastasio Alberto Balestrero, nhân dịp ngài viếng thăm Coimbra vào năm 1955. Theo cha Vecchina, thì công trình đã được gửi đến Roma theo lệnh của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Thế nhưng cuối cùng nó lại bị rơi vào quên lãng trong văn khố của Vatican. Trong bài tiểu luận, nữ tu Lucia nói rằng vào ngày 15 tháng 5 năm 1992, nữ tu nhận được lời mời từ cha Vecchina, lúc đó thuộc tỉnh dòng Camelo, để viết ra tất cả những chi tiết có liên quan đến bức thông điệp tại Fatima kể từ lúc khởi đầu. Tiên đoán cho biết rằng nữ tu vẫn hãy còn dè dặt, sợ hãi vì chưa nhận được sự cho phép của tòa thánh để viết ra những vấn đề như vậy. Những nghi ngờ của vị nữ tu đã tan biến đi khi nữ tu có dịp nói chuyện với Đức Hồng Y Eduardo Pironio, lúc đó là tổng trưởng của Thánh Bộ đặc trách về các dòng tu của Vatican, nhân dịp ngài viếng thăm hội dòng ngày 9 tháng 9 năm 1983. Trong phần đầu của tập sách, nữ tu Lucia tỏ ra phân vân, không hiểu tại sao Thiên Chúa đã chọn những đứa trẻ nghèo hèn và ngu dốt để thực hiện những kế hoạch của ngài. Nữ tu giải thích tiếp rằng, Thiên Chúa muốn những trái tim ngây thơ, trong sạch để thi hành những kế hoạch đó, theo ý mà ngài mong muốn. Như đã được viết trong sách Phúc Âm rằng, phúc thai những trái tim trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy được Thiên Chúa. Nữ tu Lucia sau đó nói về những lần gặp gỡ với Đức Trinh Nữ Maria và những lời Đức Trinh Nữ yêu cầu là hãy lần chuỗi mân côi, tôn trọng các điều răn, những mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, việc thực hành bí tích thánh thể và ý nghĩa của sự chịu đựng đau khổ theo Kitô giáo. Nữ tu Lucia đã viết như sau: Đức Trinh Nữ mời gọi những đứa trẻ một đồng nhỏ bé hãy dâng lên cho Thiên Chúa và chịu đựng tất cả mọi sự đau khổ mà ngài có ý định gửi đến cho, như là việc ăn năn đền tội, thay thế cho những kẻ phạm tội đã xúc phạm và phản nghịch lại ngài, và cho sự thống hối ăn năn trở lại của tất cả những người phạm tội đó. Lời tuyên báo thuật lại từng chi tiết rằng, những trẻ một đồng nhỏ bé này không lo lắng gì cả về những sự đau khổ chịu đựng mà Thiên Chúa có thể gửi đến cho, và hiến dâng tất cả chính bản thân cho ý chỉ của Thiên Chúa, mà không hề hay biết gì cả về điều đó, vì cả ba trẻ không biết gì về Kinh Thánh cả, và đã đáp trả giống như Chúa Kitô khi chính Ngài nói rằng, lại cha, này con đây, con đến để thi hành ý cha. Nữ tu Lucia kể lại từng chi tiết về những gì chưa được xuất bản ra, có liên quan đến cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Đức Mẹ đã nói rằng, chiến tranh sắp chấm dứt, thế nhưng nhân loại vẫn không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa. Tệ hơn nữa là một người nào đó sẽ bắt đầu việc xúc phạm đó trong suốt triều đại giáo hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 11. Lời tuyên báo giải thích rằng, lịch sử đã chứng kiến sự bùng nổ của cuộc chiến vô thần chống lại đức tin, chống lại Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi dân của Thiên Chúa. Một cuộc chiến tranh hòng tìm cách để hủy diệt đạo Do Thái, Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ và các tông đồ đã đến, chống lại đấng đã trao cho tất cả chúng ta ngôi lời của Thiên Chúa, hồng ân của đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái, đến cho một dân tộc đã được Thiên Chúa chọn. Đã được chọn ngay từ lúc khởi đầu, sự cứu độ đến từ những người Do Thái. Nữ tu Lucia sau đó viết về nước Nga và những cuộc chiến được cổ võ trên thế giới vì những sai lầm mà nước Nga đã loan truyền ra. Nữ tu Lucia nhớ lại lời yêu cầu của Đức Trinh Nữ là hãy thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ. Đức Mẹ nói với nữ tu Lucia rằng, nếu con lắng nghe lời yêu cầu của ta, nước Nga sẽ được hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu con không lắng nghe, thì con sẽ lan truyền những lầm lỗi của nước Nga ra khắp cả thế giới, khiến cho những cuộc chiến tranh và những vụ hành quyết chống lại giáo hội sẽ xảy ra. Người lành sẽ phải tử vì đạo. Đức Thánh Cha sẽ là người chịu đựng đau khổ nhiều nhất, và rất nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, sau tất cả những điều này, Đức Mẹ đã nói với các trẻ một đồng rằng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, và sự hoán cải và thời gian hòa bình sẽ được ban đến cho cả thế giới. Cuối cùng, thì trái tim vô nhiễm của ta sẽ chiến thắng. Phần này của sứ điệp của Đức Mẹ Fatima được nữ tu Lucia giải thích với sự thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ, mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện tại Roma vào ngày 25 tháng 3 năm 1984. Tại Ý, tập sách đang được nhà xuất bản Thánh Clemente cho xuất bản sẽ bán ra trên thị trường vào ngày 10 tháng 6 này. Sau đó, sách cũng sẽ được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng sẽ hội kiến với Thủ tướng Tây Ban Nha vào tháng 7 tới đây. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dự định sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Ruiz Rodríguez Zapatero, vào tháng 7 tới đây, nhân chuyến tông du của ngài đến Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị Thế giới về Gia đình lần thứ 5. Đây là cuộc hội kiến lần đầu tiên giữa Đức Đương Kim Giáo Hoàng với nhà lãnh đạo Tây Ban Nha. Chính phủ quốc gia này thường xuyên có những xung đột với Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha về các vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng tính, giảng dạy giáo lý và vấn đề nghiên cứu tế bào gốc. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Tây Ban Nha đã được loan báo từ tháng 3 vừa qua, khi ông đại sứ Tây Ban Nha tại Tòa Thánh tuyên bố Thủ tướng Zapatero chắc chắn sẽ có cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng nhân dịp ngày sang Tây Ban Nha vào tháng 7 sắp tới. Ngoài việc gặp gỡ Thủ tướng, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ gặp Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia. Quốc vương và Hoàng hậu đã có cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng vào năm 2005. Hiện nay Tòa Thánh Vatican quan tâm đến Tây Ban Nha qua việc Đức Giáo Hoàng đã gặp nhiều nhân vật chính trị của nước này. Tây Ban Nha đang có nhiều biến chuyển chính trị, từ khi ông Zapatero được bầu làm thủ tướng, cầm đầu chính phủ xã hội vào năm 2003. Tin Vatican. Giáo hội Trung Quốc chỉ mong tự do, không muốn có ưu quyền. Giới chức cao cấp nhất trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh đã nói với các ký giả Ý rằng, Giáo hội Công giáo Trung Quốc không mong muốn được ưu quyền mà chỉ xin được tự do quyết định trong những vấn đề nội bộ. Trả lời phỏng vấn cho một tờ báo Ý, Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, Tổng trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tuyên bố như sau. Như mọi quốc gia khác, Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không mong tìm kiếm một ưu quyền nào mà chỉ xin được tự do trong các vấn đề tổ chức nội bộ của giáo hội. Vào tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã công khai lên án vụ chính quyền Trung Quốc tự động tống phong hai giám mục mà không có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Và Đức Thánh Cha coi việc đó là vi phạm nghiêm trọng đến tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục tuyên bố thêm như sau. Chính quyền Trung Quốc không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của giáo hội, đặc biệt là vấn đề bổ nhiệm giám mục. Tôn trọng nội vụ của giáo hội sẽ mang lại lợi ích to lớn và hòa bình giữa những tín hữu, mà hiện giờ họ đang bị bó buộc phải lựa chọn tuân phục giữa một bên là giáo hội yêu nước và một bên là giáo hội hiệp thông với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các phong trào giáo hội, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, gần 400.000 thành viên của khoảng 100 phong trào giáo hội và các cộng đồng mới đã đầy tụ về quảng trường Thánh Phêrô Roma hôm chiều thứ Bảy vừa qua, mùng 3 tháng 6, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Quảng trường Thánh Phêrô không còn chỗ trống, và các thành viên phong trào phải đứng đầy cả đại lộ hòa giải tiếp liền với quảng trường, chạy dài ra đến bờ sông Tevere. Từ khoảng 3 giờ chiều, các thành viên các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới đã bắt đầu cuộc họp mặt qua việc chia sẻ các chứng từ và trình diễn thánh ca. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha đến quảng trường. Ngài đứng trên chiếc xe jeep mui trần, chạy một vòng chào các tín hữu hiện diện. Đặc biệt, xe jeep mui trần đã đưa Đức Thánh Cha ra tận cuối đại lộ Hòa Giải để chào các tín hữu đứng đầy đại lộ vì không còn chỗ trong quảng trường. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được diễn ra trong hình thức cử hành giờ kinh chiều áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng trước khi bắt đầu giờ kinh, Đức Hồng Y Stanislaus Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã nói vài lời chào mừng Đức Thánh Cha. Rồi chị Kiara Lubick, vị sáng lập phong trào Focolare, tức phong trào tổ ấm, đọc sứ điệp ngắn gửi cộng đoàn. Đặc biệt, trong khi cử hành giờ kinh chiều, sau mỗi thánh vịnh và ca vịnh có thêm phần suy niệm và những nhân vật quan trọng của các phong trào và cộng đoàn theo thứ tự như sau. Sau thánh vịnh thứ nhất là bài suy niệm của giáo sư Andrea Riccardi, vị sáng lập cộng đoàn thánh Egidio. Sau thánh vịnh thứ hai là bài suy niệm của ông Kiko Agüero, vị sáng lập phong trào Tân Dự Tòng. Và sau ca vịnh là bài suy niệm của đức ông Julian Caron, Chủ tịch của Cộng đoàn Hiệp Thông và Giải Phóng. Cuối cùng, sau khi đọc đoạn Kinh Thánh của giờ Kinh Chiều, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời với mọi người hiện diện như sau. Anh chị em thân mến! Anh chị em đến thật đông vào chiều hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô này để tham dự giờ cầu nguyện áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thuộc về những dân tộc và những nền văn hóa khác nhau, anh chị em là những đại diện cho tất cả những thành viên của các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới, đang hướng tâm trí về hiện diện quanh người kế vị Thánh Phêrô để nói lên niềm vui vì tin vào Chúa Giêsu Kitô và canh tân quyết tâm sống đời môn đệ trung thành của Chúa trong thời đại chúng ta hôm nay. Tôi cảm ơn anh chị em vì đã đến tham dự và tôi xin gửi lời chào thân tình đến từng anh chị em. Những tâm tình thân thương của tôi cũng hướng về quý Đức Hồng Y, quý chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, và quý anh em trong hàng linh mục, và các tu sĩ nam nữ. Tôi xin chào những anh chị em có trách nhiệm trong các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Những thực thể này cho thấy sức mạnh sống động của tác động Chúa Thánh Thần trong dân Chúa. Tôi xin chào tất cả những ai đã chuẩn bị cho biến cố đặc biệt này, và cách đặc biệt, tất cả những ai làm việc trong Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cùng với Đức Cha Tổng Thư ký Joseph Clemens và Đức Hồng Y Chủ tịch Stanislaus Grinko. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Stanislaus Grinko vì những lời thân tình Ngài đã nói lên đối với tôi vào khởi đầu giờ kinh chiều này. Chúng ta cảm động nhớ lại cuộc gặp gỡ tương tự như cuộc gặp gỡ chiều nay đã diễn ra cũng tại quảng trường này ngày 30 tháng 5 năm 1998 với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến. Ngài là nhà rao giảng phúc âm vĩ đại của thời đại chúng ta. Ngài đã đồng hành với anh chị em và đã hướng dẫn anh chị em trong suốt triều giáo hoàng của Ngài. Nhiều lần, Ngài đã xác định, như là điều Chúa quan phòng muốn, những hiệp hội và những cộng đoàn của anh chị em, nhất là bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa đã dùng những hiệp hội và cộng đoàn này để thức tỉnh đức tin nơi tâm hồn của biết bao người Kitô và làm cho họ khám phá lại ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, vừa giúp họ trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng và được tràn đầy ngọn lửa yêu thương, hồng ân của chính Chúa Thánh Thần. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những lời huấn đức này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong phần cuối của quyển sách tự thuật có tựa đề Chuyện của một tâm hồn, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã viết như sau. Phải, tôi nhận thức được rằng, ngay cả khi lương tâm của tôi có bị đè nặng vì mọi tội lỗi, tôi cũng muốn đi tới với một cõi lòng tan nát vì sám hối và ném mình vào cánh tay Chúa Giêsu, bởi vì tôi biết rằng Ngài yêu thương người con hoang đàn trở về biết chừng nào. Nếu tôi có trỗi dậy để đến với Ngài với tất cả tin tưởng và yêu thương, thì không phải vì Thiên Chúa nhân từ đã giữ linh hồn tôi khỏi tội trọng. Thánh nữ Teresa cũng đã hiểu rất rõ thế nào là một con người tội lỗi. Từ chỗ đứng khiêm tốn của mình, Thánh nữ biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho Thánh nữ khi gìn giữ Thánh nữ khỏi tội lỗi. Một tội nhân thật sự là người có cõi lòng tan nát vì sám hối. Để có thể là một người với một cõi lòng bị nghiền nát vì ăn năn sám hối, chúng ta không nên phạm tội, hay ít ra, chúng ta phải có lòng ước ao không phạm tội nữa. Đức Trinh Nữ Maria vẫn có một tấm lòng tan nát, mặc dù không hề phạm tội. Dưới chân thập giá, trái tim mẹ đã thật sự bị đâm thâu qua. Trái tim con người thường cứng cỏi như đá, do đó cần phải trau luyện nó để làm cho nó nóng chảy ra và trở nên hiền từ và khiêm nhượng. Chỉ lúc đó, nó mới có thể để cho sự sống thần linh được tuôn chảy vào trong nó. Người hiền lành và vô phương tự vệ trước mặt người khác có thể cầu nguyện như Chúa Giêsu. Tất cả những gì của cha là của con, và tất cả những gì của con là của cha. Trong ba ngôi Thiên Chúa, mỗi ngôi vị đều nói với nhau bằng những lời mà Chúa Giêsu nói với Chúa Cha trong cơn hấp hối. Không phải ý con, nhưng là ý cha. Để có thể đi vào mầu nhiệm ấy, chúng ta phải có một quả tim luôn hướng về người khác. Tiến trình của sự thánh thiện đi từ một quả tim tan nát sang một quả tim tan biến. Với một trái tim đã được tan biến, mẹ đã đi đến tận cùng của con đường thánh thiện. Còn chúng ta chỉ mới khởi đầu với một trái tim tan nát vì sám hối. Chúng ta có thể làm bao nhiêu việc khổ chế, nhưng trái tim của chúng ta vẫn chưa tan nát. Bởi vì đây là một tiến trình vô cùng cam go. Một trong những ơn mà mẹ Maria có thể xin cho chúng ta là cảm nghiệm được sự cứng cỏi của tâm hồn chúng ta. Và cho dẫu chúng ta có cố gắng bao nhiêu để dùng ý chí đập vỡ nó ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt được. Chính lúc đó, mẹ sẽ khẩn cầu lửa thánh thần đến nung nấu trái tim của chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, tất cả mọi sự đều có thể là một khí cụ đưa chúng ta đến trầm luân, ngoại trừ một trái tim tan nát. Khi chúng ta nhận ra được chiều rộng và chiều sâu, cũng như tính độc ác của tội lỗi chúng ta sẽ thấy rằng đến dưới chân Chúa Giêsu với một cõi lòng tan nát không phải là điều tự nhiên. Mẹ Maria là đấng gợi lên cho chúng ta lòng tin tưởng khi mẹ đánh thức bản năng tìm nơi nương tựa của chúng ta, bởi vì mẹ biết rõ trái tim của Chúa. Mẹ biết rõ trái tim của Chúa là bởi vì chính mẹ đã cảm nghiệm được thế nào là trái tim của một người mẹ. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn phó thác nơi mẹ. Đến với Chúa như một người tội lỗi bởi vì chúng ta biết được trái tim của Chúa. Đó là một bước đi mà mẹ Maria đã nắm vững bí quyết. Hãy nghĩ đến bao nhiêu người đã được ơn hoán cải nhờ lời cầu xin với mẹ. Khi chúng ta hiểu được trái tim của mẹ
chúng ta sẽ biết được rằng mẹ cảm nhận được Chúa và một cách nào đó đọc được tư tưởng của Chúa. Cầu nguyện với mẹ Maria theo cách thế ấy là đi vào con đường của mẹ, con đường dẫn ta đến một cõi lòng tan nát. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta chưa để ra nhiều thì giờ và sức lực để đi trên con đường thánh thiện này. Thật là đau lòng khi thấy có quá nhiều người xa lánh mẹ Maria vì cho rằng chúng ta nói quá nhiều về mẹ, và như vậy làm cho người ta xa Chúa Kitô. Chúng ta muốn giữ cho trái tim chúng ta còn nguyên vẹn, và chúng ta không muốn bước vào con đường đúng đắn là con đường của mẹ Maria. Chúng ta phung phá hầu hết năng lực của chúng ta trong một cuộc chiến vô ích, khi chúng ta chỉ tin ở sức mạnh của ý chí chúng ta, chứ không tin tưởng ở ơn Chúa. Những cố gắng ấy chỉ nuôi dưỡng và thỏa mãn tự ái của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra rằng, trong những ngày đầu của cuộc trở lại, chúng ta chưa hiểu được con đường ấy. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta chưa hiểu được giáo lý đích thực của 80 phúc thật và thập giá. Chỉ có mẹ Maria mới có thể làm cho chúng ta hiểu được rằng vàng thật của lòng tin tưởng cần phải được tôi luyện trong cõi lòng tan nát vì sám hối. Tình yêu từ mẫu của mẹ phát xuất từ chính con người mẹ, cũng như Chúa Giêsu con mẹ mà mẹ đã nhìn lên trên thập giá. Niềm tin tưởng phó thác của mẹ tập trung duy chỉ nơi Chúa Cha. Khi đôi mắt mẹ gặp được ánh mắt từ nhân của Chúa Cha trong lửa của tình yêu, mẹ thật sự trở thành hiền thê của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Chính ở đó mà sự đồng trinh của mẹ trở thành phong phú, bởi vì cũng chính lúc đó Chúa Giêsu đã làm cho mẹ trở thành mẹ của tất cả mọi người anh em của Ngài. Chính vì thế mà trước hết mẹ là mẹ của các tội nhân. Với mỗi người chúng ta, mẹ đề ra như một lý tưởng là chúng ta phải trở nên những tội nhân. Nhưng chúng ta cần phải hiểu được thế nào là tội nhân. Mẹ không có ý bảo chúng ta cứ tiếp tục con đường tội lỗi, nhưng kêu mời chúng ta hãy kêu cầu mẹ với lời kinh cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi. Và do đó khám phá được rằng chúng ta là tội nhân mà không hề hay biết. Chúng ta cần phải xin mẹ cầu cho chúng ta được ơn có được một cõi lòng tan nát. Như Thánh nữ Teresa Hải Đồng đã nói, chúng ta sa ngã bởi vì chúng ta chỉ cố gắng đi trên con đường của chúng ta, và chúng ta cứ đưa chân bước lên những bậc cấp nhỏ của chúng ta, trong khi đó chúng ta không thể bước được một bước nào. Lòng kiêu hãnh là mối nguy hiểm duy nhất trong đời sống thiêng liêng. Lòng kiêu hãnh nói với chúng ta rằng cầu nguyện với mẹ Maria là điều quá đơn giản. Chúng ta chỉ muốn hành động theo lối riêng của chúng ta. Kỳ thật, lời cầu nguyện với mẹ Maria mới là phương thế tuyệt hảo để dẫn đến một cõi lòng sám hối. Mẹ Maria dạy chúng ta trở thành những tội nhân biết cầu nguyện với thái độ hiền từ. Mẹ cho chúng ta thấy được chúng ta là những kẻ tội lỗi biết chừng nào, ngay cả khi chúng ta ước ao nên thánh. Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những hiểm nguy, không những có tội lỗi mà còn cả những nhân đức nữa. Khi chúng ta bắt đầu lớn lên trên con đường nhân đức, mẹ sẽ tức khắc cho chúng ta thấy được chúng ta vẫn là những người tội lỗi. Nơi trường học của mẹ, chúng ta sẽ trở nên những người tội lỗi đích thực, đáng được Chúa nhân từ đối thương. Tất cả mọi cuộc trở lại đều nhờ ở lời bầu cử của mẹ. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần 2 của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Nơi phần thứ hai này, Đức Thánh Cha nói về một vấn đề thực hành cụ thể. Đó là giáo hội như là một cộng đoàn của tình yêu, một cộng đoàn của sự hiệp thông, thực hiện đức bác ái như thế nào. Và Đức Thánh Cha đã nhắc lại một vài điểm đặc biệt trong lịch sử giáo hội, từ khởi đầu cho đến bây giờ, luôn luôn lúc nào giáo hội cũng thực hiện sứ mạng bác ái. Đức Thánh Cha viết như sau, nơi số 22. Theo dòng thời gian, và với sự bành trướng dần dần của hội thánh, việc thực thi bác ái, công tác bác ái, Caritas, được xác định như là một lĩnh vực căn bản cùng với việc ban phát bí tích và việc rao giảng lời Chúa. Việc thực thi bác ái đối với các quá phụ và trẻ mồ côi, với các tù nhân, với các bệnh nhân và người túng thiếu dưới mọi hình thức, thuộc về bản chất của hội thánh, cũng y như việc phục vụ bí tích và rao giảng phúc âm. Hội thánh không thể chểnh mảng trong việc thực thi bác ái, cũng như chểnh mảng với bí tích và lời Chúa. Vài mẫu gương cũng đủ cho thấy điều này. Thánh Justino Tử Đạo, khoảng năm 155, đã diễn tả trong bối cảnh cử hành ngày Chúa Nhật của các tín hữu, công tác bác ái của họ. Công tác này được nối kết với bí tích thánh thể. Những người khá giả ban phát theo khả năng của họ. Mỗi người ban phát bao nhiêu tùy ý họ. Giám mục sử dụng lễ vật đó để nâng đỡ các trẻ mồ côi, các bà hóa và những người vì bệnh hoạn hay những lý do khác đang bị túng quẫn, cũng như cho các tù nhân và cho những người ngoại kiều. Đại văn sĩ Kitô giáo Tertulliano, khoảng năm 220, kể lại việc chăm sóc của các chiến hữu đối với những người túng quẫn đủ mọi loại, gây ngạc nhiên cho kẻ ngoại. Và khi Thánh Ignacio thành Antioquia, năm 117, gọi giáo hội thành Roma là đứng đầu trong tình yêu, thì chắc chắn rằng Ngài sử dụng cách nói này để làm nổi bật hoạt động bác ái cụ thể của giáo hội. Số 23. Trong bối cảnh này, cũng hữu ích khi nêu lên một chỉ dẫn về cơ cấu pháp lý xa xưa của công tác bác ái của hội thánh. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ tư, ở Ai Cập có một hình thức mà người ta gọi là diakoni. Trong mỗi đan viện, có một tổ chức chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động hỗ trợ chăm sóc. Đó là công tác bác ái Caritas. Từ khởi thủy cho đến cuối thế kỷ thứ sáu, ở Ai Cập, có một tổ chức với đầy đủ pháp lý mà thẩm quyền thành phố trao cho một phần lúa thóc để phân phát công khai. Ở Ai Cập, không những các đan viện mà cả từng giáo phận đều có tổ chức bác ái diakoni của mình. Một cơ chế được bành trướng không những ở Đông Phương mà cả ở Tây Phương. Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả, năm 604, đề cập đến tổ chức bác ái của thành phố Napoli. Đối với thành phố Roma, các tài liệu cho thấy tổ chức bác ái bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Thế nhưng, từ xa xưa, và có lẽ ngay từ đầu, công tác chăm sóc kẻ nghèo và những người đau khổ là một phần đời sống căn bản của hội thánh tại Roma, theo những nguyên tắc của đời sống Kitô hữu được trình bày trong sách Tông đồ Công vụ. Hình ảnh của vị phó tế Lorenzo, năm 258, đã biểu lộ trách nhiệm này một cách sống động. Bài tường thuật bi thảm cuộc tử đạo của Ngài đã được Thánh Ambrosio, năm 397, biết đến, cho chúng ta thấy chân dung đích thực của Thánh nhân. Ngài chịu trách nhiệm việc chăm sóc người nghèo trong thành phố Roma.
sau khi các cộng sự viên của ngài cùng bị bắt với Đức Giáo Hoàng, người ta để cho ngài một thời gian để gom góp tài sản của hội thánh để trao lại cho chính quyền thành phố. Lorenzo phân phát tiền của đang có cho kẻ nghèo, rồi dẫn họ đến trước mặt chính quyền và giới thiệu những người này chính là kho tàng đích thực của hội thánh. Người ta có thể suy nghĩ về tính chất xác thực theo lịch sử của bài tường thuật này, nhưng trong ký ức của người Kitô hữu, thánh Lorenzo vẫn được xem là nhân vật tiêu biểu cho công tác bác ái của hội thánh. Số 24. Đề cập đến gương mặt của vị hoàng đế Giuliano, người Bộ giáo, năm 363, cũng có thể cho thấy tình yêu tha nhân được tổ chức và thực hành đối với giáo hội thời cổ là thiết yếu biết là chừng nào. Khi lên sáu, chính Giuliano tận mắt chứng kiến đội bảo vệ hoàng cung sát hại cha, em và thân nhân của mình, và gán hành động tàn bạo này, đúng hay sai chưa rõ, cho hoàng đế Constans, người tự cho mình là một Kitô hữu vĩ đại. Như thế, niềm tin Kitô giáo mãi mãi bị mất uy tín đối với ông. Khi lên ngôi hoàng đế, ông quyết định tái lập ngoại giáo, tức là tôn giáo cổ của người La Mã, đồng thời canh tân tôn giáo này để nó trở thành sức mạnh nâng đỡ đế quốc. Trong ý định này, ông phải vay mượn cách tổ chức của Kitô giáo. Ông thiết lập một hàng giáo phẩm gồm các thượng phụ và tư tế. Các tư tế phải chăm lo đến tình yêu đối với Thượng Đế và tình yêu đối với tha nhân. Trong một lá thư ông đã viết, một điều gây ấn tượng cho ông là công tác bác ái của giáo hội. Và do đó, ông cho là trong tôn giáo mới của ông, cần phải thiết lập một hoạt động tương tự song song với hệ thống bác ái của hội thánh. Ông tuyên bố, chính nhờ hệ thống bác ái này mà những người Galilee đã thu phục được quần chúng. Phải làm y như họ và còn hơn họ. Qua tuyên bố đó, hoàng đế đã xác nhận việc thực thi bác ái Caritas là một dấu chứng quyết định cho cộng đoàn Kitô hữu, cho hội thánh. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Cho được tin phải đón nhận ơn phục sinh của Đức Kitô. Người ta không thể đến với đức tin được nếu không để cho ơn đó mở lòng họ ra, nếu không đón nhận ơn Chúa đã phục sinh Đức Kitô cho thế gian được rỗi. Một phép lạ thôi thúc một số người tin, nhưng lại chẳng làm động đậy gì lòng cứng tin của một số người khác. Phải có một tâm hồn cởi mở, phải có một tâm hồn cầu nguyện, một tâm hồn khát vọng và khiêm cung. Bởi vì lời cầu nguyện mở ra một cánh cửa ở trong tâm hồn tự mãn của con người, và đó là cánh cửa mở cho ơn phục sinh của Chúa. Muốn đưa ai vào đức tin, hãy làm cho họ cầu nguyện. Hãy làm cho họ cầu nguyện để giữ họ lại ở trong đức tin. Đức tin không thể nào chết đi được ở trong tâm hồn cầu nguyện. Nhưng đức tin sẽ nghẹt thở khi cầu nguyện bị bóp chẹt. Và khi đức tin sa sút trong một tâm hồn hay nơi một dân tộc, là vì mức cầu nguyện ở nơi đó đã xuống thấp rồi. Dĩ nhiên ơn cầu nguyện cũng còn là một hiệu quả của hành vi Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô, một hiệu quả của hành vi ấy khi tạo dựng một thế giới mới. Và ta cũng phải đón nhận ơn kia. Ơn đó được ban cho mọi người, vì Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô cho mọi người. Người ta chỉ phải nghe theo tiếng gọi của việc cầu nguyện thôi, và đó là tiếng gọi đầu tiên của đức tin. Vì đức tin là hiệu quả của nước trời, của sự thánh thiện và quyền năng phục sinh của Thiên Chúa đã ùa vào trong con người của Đức Kitô, nên đức tin sẽ càng mạnh và càng sống động ở nơi ta, khi ta càng sống sâu ở trong nước trời, dưới ảnh hưởng toàn diện của sức mạnh công chính hóa. Phải yêu mến mới có thể tin mạnh mẽ được. Phải yêu mến Đức Kitô, sống nhờ Ngài mới có thể có đức tin sung mãn. Đối với người sống trong Chúa, đức tin trở thành một cái gì cần thiết. Nó chạy lên trên tinh thần và trong tâm hồn như nhựa sống. Nó kết quả ra bên ngoài một cách tự nhiên, trổ trái từ rễ cây đức tin và sự công chính, là chính Đức Kitô phục sinh, đấng trở thành cội rễ của đời sống Kitô giáo. Trong thư thánh Polycarp gửi cho giáo dân Philippe, có câu lạ lùng này: đức tin là mẹ ta tất cả, đức cậy đi theo nó, còn đức ái thì đi trước. Có lẽ thánh nhân chỉ muốn dành cho đức ái một địa vị ưu thế về danh dự, nhưng ta cũng có thể gán cho nó một ưu thế về nguyên nhân. Đức ái có thể là nguyên nhân của đức tin. Quả vậy, nguồn gốc của tất cả sự sống trong nước trời không phải là thánh thần sao? Vì thánh thần là nguyên lý của đời sống phục sinh của Đức Kitô, và vì thánh thần ở nơi ta mặc hình thức đức ái. Ở tận rễ của đời sống Kitô giáo là thánh thần, là đức ái. Thánh thần Thiên Chúa là cởi mở, là ơn thiên, là mở lòng ra cho lời Chúa, cho Chúa Kitô và thúc đẩy người ta tin Ngài. Mặc dù đức tin là ngưỡng cửa, là bước đầu và đức ái là đích điểm, nhưng đến khi người ta đạt được đức ái, nó lại trở thành khởi điểm. Tuyệt đỉnh của đời sống thiêng liêng lại trở thành nền tảng sống động. Bây giờ mọi nhân đức cội rễ này sinh ra và nuôi dưỡng, tòa nhà thiêng liêng lại tựa vào nóc mà mọc lên. Yêu để tin. Người ta không thể có rễ mà không có quả, có thánh linh mà lại không có đức tin và đức cậy. Người tín hữu có đức ái sẽ nghe lời Chúa nói ở trong lòng. Bao lâu người tín hữu chưa đứng vững ở trong đức ái, hầu như họ mới chỉ được nghe lời Chúa nói từ bên ngoài, từ các tông đồ và từ giáo hội hữu hình, là những cơ quan để Chúa Kitô vinh hiển tiếp xúc với trần gian. Nhưng khi mà người tín hữu đã yêu, đã ở trong nước trời, thì Đức Kitô sẽ nói với họ ở ngay trong lòng họ, không cần trung gian, không cần lời nói. Ở nơi thâm sâu của linh hồn, chỗ mà Ngài tiếp xúc thân mật với họ. Họ vẫn còn nghe thấy tiếng nói bên ngoài, tai họ vẫn còn nghe thấy, và lời của giáo hội vẫn còn là mẫu mực cho lòng tin của họ. Nhưng đang khi những lời giáo huấn ấy vang ở bên ngoài, thì chính lời Chúa cũng nói với người ta ở trong tâm hồn. Ai tin vào con người sẽ mang lời chứng ở trong mình. Thiên Chúa sinh ngôi lời của Ngài ở trong lòng tín hữu, cho họ để họ có lòng tin vào lời Ngài. Ngài nói trực tiếp lời Ngài cho họ. Khi họ ở một mình với Đức Kitô ở trong đức ái. Giáo hội trần thế đã đạt được mục đích ở nơi người tín hữu này. Giáo hội phải rao truyền lời Chúa. Thế mà bây giờ người ấy đã đón nhận rồi. Dầu mà anh em đã chịu lấy tự nơi Ngài hằng ở lại mãi nơi mình anh em, nên anh em không còn cần nhờ ai dạy dỗ nữa, bởi vì dầu của Ngài hằng ở với anh em. Như vậy, người tín hữu sẽ tìm thấy bằng chứng về đức tin của mình ở ngay trong tâm hồn mình. Lời giảng, phép lạ cương thánh có sao đi nữa, lời Chúa vẫn mang trong mình bằng chứng về mình, ánh sáng tự mình làm chứng cho mình. Thế nên, khi ngôi lời sung mãn hiện diện ở trong lòng họ, thì người tín hữu đã có bằng chứng đầy đủ. Do đó, ta hãy yêu để tin. Người tín hữu có đức ái mang các thực tại đức tin ở trong mình. Mọi chân lý đức tin đã thuộc về họ, là một thành phần làm nên hữu thể của họ. Họ có Chúa Thánh Thần ở với, nên họ có Chúa Ba Ngôi. Họ có Đức Kitô mà họ đã trở nên một nhờ Thánh Thần, rồi nhờ đức ái của Thánh Thần và sự hiệp thông vào thân thể Đức Kitô. Họ sống trong cộng đồng các thánh, kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể giáo hội. Mọi chân lý đã trở thành bản thể của con người Kitô hữu, và họ ở trong các chân lý ấy. Các chân lý đức tin trở nên tự nhiên đối với họ. Người không có đức tin thường thấy chúng kỳ lạ, nhưng chúng chẳng lạ gì đối với người tín hữu yêu mến, bởi vì chính họ đã không xa lạ gì đối với chúng. Đối với họ, chúng có vẻ quen thuộc và họ thấy dễ chịu ở với chúng như ở trong gia đình. Hàng ngàn vấn nạn có thể nổi lên mà nhiều tín hữu chẳng biết giải đáp làm sao về phương diện lý thuyết. Nhưng họ chẳng bao giờ ra khỏi căn nhà ấy, vì nó là nhà của họ. Trong những lúc tối tăm, có thể họ thấy đức tin như mâu thuẫn với những định đề của lý trí, đến nỗi xem ra, đến phải bỏ đức tin để được trung thành với lý trí. Nhưng đó chỉ là cám dỗ rất chóng qua. Họ sẽ cảm thấy ngay rằng, bỏ đức tin như vậy còn là bất trung sâu xa hơn nhiều. Bất trung với chính con người họ, bất trung với tất cả những gì mà dù sao họ vẫn biết là rất chân thật và hằng nuôi sống họ. Các đấng thánh đã gặp những cám dỗ về đức tin sâu xa và nguy hiểm hơn những cám dỗ đã làm mất lòng tin của những Kitô hữu kém tinh thần hơn. Nhưng không một ai trong các ngài đã phản đạo. Vì như vậy, họ sẽ phủ nhận chính họ. Phủ nhận thực tại mà họ mang trong mình một cách yêu mến là Chúa Giêsu, đấng đã trở thành thực tại riêng cho họ.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương đôi liền, các hoang đảo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Ông Joel Weldon là một chuyên viên nghiên cứu về những khả năng của con người. Ông đã chia sẻ quan sát của ông về sức mọc lên của cây tre. Khi một gốc tre được đem trồng xuống đất, thì phải mất 5 năm gốc tre đó mới mọc lên một ngọn măng non. Nhưng khi vừa lú lên khỏi mặt đất, thì măng tre đó chỉ cần 6 tuần lễ là lên cao được hơn 10 thước tay. Tại sao vậy? Cây tre cần 5 năm để có đủ một hệ thống rễ ăn tủa ra dưới lòng đất. Và chính nhờ những tụ rễ li ti này mà măng tre có thể vươn cao lên nhanh như vậy. Đây là một hình ảnh giúp ta hiểu thêm về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa đối với sự trưởng thành của người đồ đệ trong đức tin, trong ân sủng của Chúa. Măng tre kia chắc chắn sẽ phát triển mọc lên, nhưng phải qua thời gian chuẩn bị đâm rễ trong lòng đất, lâu đến 5 năm. Hạt giống đức tin được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người chắc chắn sẽ mọc lên, nhưng phải kiên trì chờ đợi. Đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Thiên Chúa thì Ngài có dư thừa kiên nhẫn. Chúa Giêsu đã không dùng hình ảnh măng tre mọc lên, nhưng đã dùng hình ảnh hạt giống và hạt cải để nói về sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa nơi tâm hồn con người. Đoạn phúc âm chúng ta muốn suy niệm trong giây phút hồi tâm này được trích từ chương 4, câu 26 đến câu 34 của phúc âm theo Thánh Marco, ghi lại cho chúng ta hai dụ ngôn về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa như sau. Chúa Giêsu phán, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi Chúa lại phán tiếp, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Chúa dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến, đây là đoạn phúc âm kết thúc bài giảng dài của Chúa, gồm những dụ ngôn nói về nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt giống tự động mọc lên, nói đến sức mạnh nội tại của ân sủng Thiên Chúa tác động nơi con người, vừa đồng thời gợi lại thái độ kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa qua hình ảnh người gieo giống, chỉ nghỉ ngơi chờ ngày hạt giống mọc lên. Và dụ ngôn hạt cải nhỏ, như có thể mọc lên thành cây lớn, chim trời có thể đến đậu được, thì nhấn mạnh đến khía cạnh nghịch lý của sự phát triển của ân sủng Thiên Chúa, của nước Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Chúng ta có thể lưu ý đến hai hình ảnh đối nghịch, giữa lúc khởi và lúc kết thúc, giữa một hạt cải hết sức nhỏ và một cây cải lớn có thể để cho chim đến đậu trên cành. Loại cải được nói đến ở đây có trong vùng biển hồ Galilea, và một khi đã mọc lên thì có thể cao đến 3 thước. Hình ảnh đối nghịch này nhắc chúng ta nhớ đến khởi đầu khiêm tốn của nước Chúa, của ân sủng Chúa trong con người. Con người tự mình có là chi, nhưng với ơn Chúa ban thì con người nhỏ hèn đó có thể làm nên những điều kỳ diệu to lớn. Trên bình diện cộng đoàn, giáo hội Chúa đã bắt đầu với 12 con người yếu đuối được chọn và sai ra đi làm tông đồ, và qua dòng thời gian, giáo hội đã phát triển thêm lên như chúng ta đang nhìn thấy. Dù có những khuyết điểm yếu đuối, tật xấu, nhưng giáo hội Chúa vẫn phát triển, ơn Chúa vẫn tác động và làm dậy men tâm hồn con người. Chỉ cần một điều quan trọng trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, đó là bám rễ sâu xa vào sức sống thần linh của Chúa, giống như măng tre mọc lên mạnh và nhanh, là nhờ những chùm rễ âm thầm ẩn giấu dưới lòng đất. Lạy Chúa, xin giúp con luôn bám chặt vào Chúa, như hạt giống phải ăn sâu vào lòng đất, để trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Xin giúp con giữ vững niềm tin vào ân sủng Chúa, kiên nhẫn với chính mình và với anh chị em xung quanh, nhất là những khi gian nan thử thách. Chúng con như không còn nhìn thấy sự hiện diện và tác động của Chúa đâu cả. Xin Chúa giúp con giữ vững niềm tin và kiên trì trong tình yêu Chúa và anh chị em. Amen.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau. Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng. Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên.
ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.